Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, mùng 10 tháng 12 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật lễ công bố tông sắc, thành lập giáo phận Bà Rịa và bổ nhiệm giám mục Tiên Khởi. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Thái Lan. Các nữ tu công giáo ở Thái Lan đang đấu tranh với nạn buôn bán phụ nữ bằng những chương trình huấn luyện, ngăn ngừa và chữa trị. Hãng tin UK đã tiếp xúc với một vài người trong số họ sau một chương trình đào tạo cho các nhân viên giáo hội trước vấn đề buôn bán người, qua sứ vụ của họ nơi các làng mạc và những người trẻ. Chương trình huấn luyện đã được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 10 vừa qua, tại Trung tâm huấn luyện mục vụ của Tổng giáo phận Bangkok ở Somphran, gần thủ đô, đã thu hút 28 nữ tu, một linh mục dòng giáo thánh đang làm việc tại miền Nam Thái Lan, và một đại diện Ủy ban giám mục Thái Lan làm việc với người di dân. Các nữ tu thuộc chín dòng tu làm việc tại 8 quốc gia. Là một nỗ lực chung của Tổ chức Di dân Quốc tế, Hội bề trên Tổng quyền Quốc tế và Hội bề trên Thượng cấp của Ý, chương trình huấn luyện khai thác các vấn đề xung quanh việc buôn bán người ở Thái Lan nhằm tìm hiểu những thách thức đang nổi cộp. Nữ tu Boon Lom Bang Thong làm việc trong tỉnh Ubon Ratchathani dọc sông Mekong ở đông bắc Thái Lan, coi sự nghèo đói là nguyên nhân chính khiến cho nhiều cô gái trong vùng bị lôi kéo vào đường dây buôn bán người. Vùng Isan gồm 19 trong số 76 tỉnh của Thái Lan và có con số dân chiếm khoảng 1/3 trong số 62 triệu dân cả nước. Hầu hết người dân Isan vất vả kiếm sống bằng nghề nông tại một trong các vùng có người ở lâu đời nhất trên thế giới. Theo nữ tu Boon Lom, các nữ tu dòng Mến Thánh Giá viếng thăm các làng hàng tuần để giúp người dân địa phương biết sống tự lập bằng cách dạy cho họ kỹ thuật canh tác hữu cơ và cách sản xuất phân bón tự nhiên và dầu gội từ thảo mộc. Các nữ tu còn lập 14 nhóm tiết kiệm tín dụng với quy mô nhỏ trong 5 tỉnh của Isan. Họ nỗ lực nhằm ngăn chặn phụ nữ và thanh niên lên thành phố tìm việc làm, phụ giúp gia đình. Những người dắt gái mại dâm dân quê thường lừa gạt các cô gái và phụ nữ bằng cách hứa tìm cho họ những công việc hợp pháp. Đối với những người rơi vào đường mại dâm, cố ý hay không cố ý, thì nơi phổ biến họ tụ tập là Pattaya, nằm trên bờ Tây Vịnh Thái Lan. Khu bãi biển này rất nhộn nhịp, vừa là khu nghỉ mát gia đình cách Bangkok chỉ hơn một giờ lái xe, vừa là nơi có rất nhiều du khách nam ngoại quốc mua dâm với các cô gái và các chàng trai làm việc trong các quán rượu có gái mại dâm. Nữ tu dòng Mục Tử Nhân Lành, chị Michael Lopez, làm việc tại trung tâm nguồn sống do nhà dòng của chị trông coi, dành cho các phụ nữ rơi vào đường mại dâm. Nữ tu người gốc Malaysia này khẳng định rằng, hầu hết các phụ nữ làm nghề mại dâm trong các quán bar bị lừa gạt vào con đường này hay cần tiền để giúp đỡ gia đình. Chị nói, nghèo đói khiến nhiều người phải bán thân. Trung tâm của chị dạy các kỹ năng hướng nghiệp, cung cấp cho phụ nữ thông tin về quyền lợi của họ và đáp lại tiếng kêu cứu của các phụ nữ bị lừa gạt vào con đường mại dâm. Chị Michael quan niệm rằng, bổn phận của chúng tôi là làm cho mọi người nhận thức rằng buôn bán người là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất trong xã hội. Theo nữ tu Francois, bề trên tỉnh dòng Thánh Phaolô thành sạc, thì miền Bắc Thái Lan khét tiếng về nạn buôn bán gái mại dâm. Dòng của chị đã mở trường nữ sinh nữ hoàng Ubon Ratana ở Chiang Mai, cách Bangkok 700 cây số về phía Bắc. Thông qua giáo dục, trường cố gắng giúp học sinh mà nhiều em đến từ các làng của người thiểu số và có thể không có giấy tờ hợp pháp, tránh bị khai thác. Nhà trường dạy nghề và kết hợp giáo dục các giá trị đạo đức với việc dạy chữ. Nữ tu cho biết, nhiều người môi giới gái mại dâm đến Chiang Mai tìm các cô gái còn trinh. cảnh sát thỉnh thoảng đưa các cô gái mà họ cứu được đến với các nữ tu. Chị Françoise nói, nhiều bé gái chỉ mới 11 tuổi, một số em không biết đọc hay biết viết. Chị nói thêm rằng, làm việc với các viên chức địa phương và các tổ chức phi chính phủ là điều quan trọng. Tuy nhiên, chị bề trên cho biết, cụm từ buôn bán người không chỉ nói đến mại dâm, mà còn ám chỉ đến mọi hình thức buôn bán bất hợp pháp. Chị nói, cụm từ này hàm ý nạn khai thác người được đưa vào hay ra khỏi quốc gia để làm lao động giá rẻ, hoặc nạn buôn bán trẻ mồ côi và trẻ đường phố, và còn nhiều trường hợp khác nữa. Ở miền Nam Thái Lan, gần cực Nam, nước Miến Điện, các linh mục và tu sĩ dòng Giáo Thánh đang chăm lo cho những người lao động di cư bất hợp pháp lẫn hợp pháp. Linh mục Varunyu, chánh sứ Thánh Tâm Chúa Giêsu ở tỉnh Ranong, đã nói với hãng tin UK rằng, người lao động Myanmar thường bị những người chủ Thái bóc lột, trả lương thấp hay thỉnh thoảng còn bị lừa gạt. Ngoài ra, nhiều phụ nữ Myanmar còn bị những người chủ Thái cưỡng hiếp. Với hy vọng giúp ngăn chặn nạn bóc lột trong tương lai, nhà dòng của cha đã mở một trường mẫu giáo cho con cái của những người lao động này học tiếng Thái. Trường hiện có 96 học sinh như thế. Trong một tỉnh, chỉ có khoảng 40 gia đình công giáo người Thái sinh sống. Chương trình huấn luyện mà cha và các nữ tu tham dự gần đây bao gồm các bài thuyết trình về nạn buôn bán người trên phạm vi quốc tế, tiểu sử sơ lược của các nạn nhân và những kẻ buôn bán người, chiến lược và kỹ thuật ngăn chặn và trợ giúp cho những người bị buôn bán. Chị Françoise cho biết, các tham dự viên tán thành các kế hoạch hành động dành cho mỗi nhà dòng khi trở về cộng đoàn và giáo phận của mình. Các hoạt động sẽ bao gồm làm việc với các tổ chức phi chính phủ và các cơ sở giáo dục của chính phủ, và giúp giáo viên và các nhà hoạt động xã hội ở cấp thường dân biết về nạn buôn bán người. Các tu sĩ châu Á tham dự khóa huấn luyện này đến từ các nước Ấn Độ, Malaysia và Thái Lan. Tin Indonesia, các nhóm nông ngư dân được Giáo hội Công giáo tài trợ ở Indonesia vừa kêu gọi hãy lờ đi những quy định mậu dịch quốc tế đang đe dọa tiểu nông, độc quyền thực phẩm và công bằng. Đại gia đình của Hiệp hội các nhóm nông ngư dân Ngày Lương thực Thế giới đã phát hành một bản tuyên bố sau các hoạt động của Ngày Lương thực Thế giới được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 10 vừa qua ở Balasari, một làng công giáo ở huyện Melaya thuộc tỉnh Bali, cách thủ đô Jakarta khoảng 900 cây số về phía đông. Trong bản tuyên bố của nông ngư dân Ngày Lương thực Thế giới, 103 hội viên nói rằng họ sẽ làm ngơ với Tổ chức Thương mại Thế giới và những quyết định đặc quyền, và thúc đẩy nền thương mại tự do và công bằng mang lại lợi ích cho tất cả các bên. Họ cũng sẽ thúc đẩy quyền tự quản trong làng, như là cách thi hành các quyền lợi của dân làng và hoạt động sinh thái chính trị nhằm bảo vệ môi trường.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự. Tường thuật lễ công bố tông sắc thành lập giáo phận Bà Rịa và bổ nhiệm giám mục Tiên Khởi do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như tin đã loan, đúng 8 giờ 30 phút ngày mùng 5 tháng 12, phái đoàn tòa thánh và các đức giám mục đến nhà thờ chánh tòa Bà Rịa, giữa hàng chục ngàn tín hữu vỗ tay hoan hô nồng nhiệt. Ngay cổng nhà thờ, những cánh hoa tươi được trao tặng Đức Hồng ICP, Đức Giám mục Thiên Khởi giáo phận Bà Rịa và Đức ông Barnabé Nguyễn Văn Phương. Quãng đường từ cổng vào đến cửa nhà thờ chính tòa tuy ngắn, nhưng tràn ngập những cánh hoa tươi vẫy chào và những chùm bong bóng đủ màu sắc bay thẳng lên trời, như dấu hiệu tin vui được loan báo khắp nơi. Tại cửa chính nhà thờ, Đức Hồng ICP cử hành nghi thức thăm viếng mục vụ. Cha sở nhà thờ chính tòa Bà Rịa, Giuse Phạm Văn Lý, trao tượng chịu nạn cho Đức Hồng ICP hôn kính và Đức Hồng Y rảy nước phép trên cộng đoàn. Sau đó, phái đoàn tiến lên cung thánh giữa tiếng hoan hô của khoảng 300 linh mục, 560 tu sĩ, 180 chúng sinh, cùng hơn 10.000 giáo dân. Trước khi cử hành lễ công bố tông sắc, mọi người cùng nghe giới thiệu các thành phần tham dự. Đó là Đức Hồng Y Crescenzo Sippi, Tổng trưởng Bộ Phúc âm hóa các dân tộc, cùng tháp tùng Đức Hồng Y Sippi có Đức ông Barnaby Nguyễn Văn Phương, viên chức của Bộ Phúc âm hóa các dân tộc, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám mục Nha Trang, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Hồng Y Joan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn, Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục Huế, Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội, Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Xuân Lộc, Đức cha Thomas Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Tân Cử Giáo phận Bà Rịa, Đức cha Jacobi Nguyễn Văn Mầu, nguyên Giám mục Vĩnh Long, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Giám mục Phát Diệm, Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương, Giám mục Hưng Hóa, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hóa, Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám mục Quy Nhơn, Đức cha Mikael Hoàng Đức Oanh, Giám mục Kon Tum, Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Giám mục Phụ Tá Huế, Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận, Giám mục Cần Thơ, Đức cha Stefano Tri Bủ Thiên, Giám mục Phó Cần Thơ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Đà Lạt, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Phú Cường, Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoang, Giám mục Phan Thiết, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Phụ Tá Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, Giám mục Mỹ Tho, Đức cha Thomas Nguyễn Văn Tân, Giám mục Vĩnh Long, Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục Long Xuyên, Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung, nguyên Giám mục Giáo phận Kon Tum, Đức cha Giuse Võ Đức Minh, mới được bổ nhiệm Giám mục Phó Giáo phận Nha Trang, Viện phụ Đa Minh Phạm Văn Hiền, Viện trưởng Đan viện Phước Lộc, Viện phụ Duy Ân Vương Đình Lâm, nguyên Viện trưởng Đan viện Phước Lộc, Viện phụ Ignacio Trần Ngân, Viện trưởng Đan viện Phước Lý, các linh mục tổng đại diện, các linh mục thuộc giáo phận Xuân Lộc và Bà Rịa, cùng các giáo phận khác, các bề trên, các tu sĩ nam nữ các hội dòng và tu hội đời cùng các chúng sinh, và anh chị em giáo dân của giáo phận mới Bà Rịa. Tiếp đến, linh mục quản hạt niên trưởng Giuse Hoàng Đức Thịnh xin Đức Hồng Y CT công bố tông sắc. Sau đó, Đức ông Barnaby Nguyễn Văn Phương công bố tông hiến thành lập giáo phận và tông sắc bổ nhiệm giám mục tiên khởi giáo phận Bà Rịa. Và giây phút quan trọng nhất đã đến. Đức Hồng Y CP thay mặt Đức Thánh Cha hướng dẫn Đức Giám mục Thomas Nguyễn Văn Trâm lên ngai tòa và trao gậy mục tử. Một lần nữa mọi người vỗ tay hoan hô nồng nhiệt tưởng chừng như không dứt. Từ giây phút lịch sử này, giáo phận mới Bà Rịa chào đời và bắt đầu cuộc sống mới. Niềm hân hoan này không chỉ của giáo phận mới Bà Rịa, nhưng còn là của cả Giáo hội Công giáo Việt Nam. Trong bài chúc mừng, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Phaolô Nguyễn Văn Hòa đã nói, giáo phận Bà Rịa tuy mới thành lập, nhưng đã mang tầm vóc của một giáo phận lớn, với trên 224.000 giáo dân, 67 linh mục giáo phận, 35 linh mục dòng, gần 600 tu sĩ, được xếp vào một trong 10 giáo phận đông giáo dân nhất tại Việt Nam. Tiếp theo, với kiểu nói đầy hình tượng dí dỏm, Đức Hồng Y trưởng giáo tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh, Joan Bautista Phạm Minh Mẫn, đã kết thúc bài chúc mừng. Từ góc độ gia đình xã hội, chúng tôi cảm nhận được niềm vui này. Người mẹ Xuân Lộc chuyển bụng 4 năm nay và sinh ra đứa con, mẹ tròn con vuông, nên chúng tôi xin chúc mừng. Từ góc độ đức tin, Đức Tổ Bà Rịa đã sinh ra ba vị giám mục, và nay lại thêm một giáo phận mới nữa. Chúng tôi xin chúc mừng. Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh hãnh diện vì hôm nay đã có một người cháu kêu mình bằng bà ngoại. Và ngày sinh nhật này vinh hạnh vì có người đỡ đẻ từ Vatican tới, nên niềm vui càng tăng thêm lên. Đức giám mục giáo phận Xuân Lộc, với tư cách là giám mục của giáo phận mẹ, đã nói lên lời cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ Bảy Dâu, vì mẹ đã cầu cùng Chúa che chở phù trì cả giáo phận và dẫn đưa đến niềm vui này. Và cuối cùng, linh mục Quảng Hạc, niên trưởng giáo phận mới Bà Rịa, chào mừng Đức giám mục giáo phận với lời hứa vâng phục. Giáo phận mới Bà Rịa dâng lên Đức Cha lời chúc mừng chân thành và trọng đại nhất vì hồng ân cao cả Đức Cha lãnh nhận hôm nay. Được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Bà Rịa, Đức Cha được vinh dự trở thành vị mục tử đầu tiên của đoàn chiên giáo phận Bà Rịa. Tuy nhiên, cũng kể từ hôm nay, Đức Cha gánh lấy một trách nhiệm lớn lao và nặng nề trên đôi vai mình. Nhưng với lòng mong ước trở thành vị mục tử hiền lành và khiêm nhường, chắc hẳn Đức Cha sẵn sàng mang lấy ách của Chúa và sẽ được Chúa nâng đỡ bổ sức từng ngày. Chúng con nguyện hết lòng yêu mến, cộng tác và nhất là tuân phục Đức Cha trong mọi sự, để Đức Cha nhẹ gánh âu lo trên bước đường mục tử. Chúng con hứa luôn vâng lời và tin tưởng vào Đức Cha như vị cha chung hằng thương yêu dìu dắt chúng con. Ngay sau đó, đại diện các thành phần gồm các linh mục, tu sĩ, chúng sinh, ban hành giáo và giáo dân quỳ trước mặt Đức Giám Mục để hôn nhẫn như dấu hiệu biểu lộ lòng kính trọng và vâng phục. Phần cuối nghi lễ, Đức Giám Mục tiên khởi giáo phận Bà Rịa ngỏ lời với cộng đồng dân Chúa. Và cuối cùng, Đức Hồng ICP huấn dụ cộng đoàn. Nghi lễ công bố tông sắc thành lập giáo phận và bổ nhiệm giám mục tiên khởi giáo phận Bà Rịa kết thúc. Đức Hồng ICP chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho giáo phận mới Bà Rịa trong tâm tình tạ ơn Chúa và tri ân Đức Thánh Cha. Thánh lễ cử hành với hai thứ tiếng Latin và Việt Nam. Cùng đồng tế với Đức Hồng ICP gồm có 25 giám mục, 3 viện phụ, các cha tổng đại diện và 300 linh mục thuộc giáo phận Bà Rịa và các giáo phận khác. Linh mục Du Xe Đặng Cao Trí điều khiển ca đoàn tổng hợp của giáo xứ chánh tòa Bà Rịa với những bài ca du dương trầm bổng, giúp cộng đoàn cầu nguyện trong bầu khí thánh thiện trang nghiêm. Vào lúc 1:30 chiều, phái đoàn tòa thánh gồm Đức Hồng ICT và Đức ông Barnaby Nguyễn Văn Phương cùng với Đức Hồng Y Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Giám mục tiên khởi giáo phận Bà Rịa cùng với các linh mục Quảng Hạc đã đến thăm các vị lãnh đạo chính quyền tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Sau đó phái đoàn đi tham quan thành phố Vũng Tàu và đền thánh Đức Mẹ Bảy Dâu. Lúc 4:00 chiều, tất cả phái đoàn cùng với Đức Giám mục Xuân Lộc, các linh mục ban tư vấn và các linh mục Quảng Hạc Xuân Lộc đến chào thăm các vị lãnh đạo chính quyền tỉnh Đồng Nai. Sau đó phái đoàn tòa thánh đến thành phố Hồ Chí Minh để kịp chuyến bay trở về Roma vào lúc 9:00 tối.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế cũng do Mai Hương trình bày.
Thượng bất chánh, hạ tất loạn. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Trong một đất nước mà đi đâu, người ta cũng thấy những làng xã văn hóa hay những khẩu hiệu kêu gọi xây dựng nếp sống văn minh, thì những chuyện chẳng văn minh chút nào lại đầy dẫy. Hãy thử nghe lời khiếu nại mới đây của cụ Hoàng Minh Chính gửi cho các cấp trong chính quyền Cộng sản Việt Nam như sau. Ngày thứ Năm mùng 1 tháng 12 năm 2005, tôi cùng vợ là Lê Thị Hồng Ngọc và một người con rể đáp máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Chuyến bay 9 giờ 30. Khoảng 12 giờ 30, vừa về tới ngõ 26 Lý Thường Kiệt, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội, thì đã có đám đông vài chục người chờ sẵn ùa tới vây chúng tôi, la ó ầm ĩ với những lời lẽ khiêu khích xúc phạm. Mày được đảng và nhà nước rộng lượng cho đi Mỹ chữa bệnh, mà ở bên đó mày lại nói xấu đảng và nhà nước. Mày phản quốc, phản dân. Chúng ta phải hỏi tội mày bây giờ. Đám đông càng lúc càng hung hăng dữ tợn. Họ vây chặn chúng tôi trên quãng đường dài vài chục mét đi từ đầu ngõ vào tới cổng nhà tôi. Ném cà chua xối xả xuống chúng tôi, túm lấy ngực áo tôi, đập mạnh các chai nước suối vào đầu tôi, xô đẩy chửi bới và hăm dọa các con các cháu tôi đang bảo vệ che chắn cho tôi. Tất cả các hình ảnh này đã được 6 camera cắt cỡ của đám người hành hung bố trí sẵn quay liên tục. Được các con cháu bảo vệ, tôi và vợ tôi đã lọt được vào trong nhà. Có một người cháu dâu chờ sẵn ở trong và khóa chặt cửa phòng lại. Đám đông khoảng vài ba chục người tràn ngập trong sân tiếp tục la ó, càng lúc càng điên cuồng ầm ĩ. Họ đòi vào trong phòng để hỏi tội tôi. Các con cháu tôi đã vội đứng lên che chắn trước cửa phòng để ngăn cản họ. Cuộc hành hung kéo dài suốt tới gần 3 giờ chiều. Đám đông điên cuồng chửi bới và đe dọa các con cháu tôi. Họ túm cổ giật áo và đấm vào bụng, túm tóc kéo ngã và chỉ vào mặt đe dọa. Nếu chúng mày không mở cửa, chúng tao sẽ phá. Cái cửa này không là gì cả, chỉ vài đạp là xong. Và đầu chúng mày cũng chẳng còn nguyên lành đâu. Theo lời của Hoàng Minh Chính, vì tình hình cực kỳ căng thẳng, vợ ông đã gọi điện thoại đến các cơ quan công an từ cấp phường lên cấp quận, sở và một số vị chức trách. Nhưng tất cả các nơi đều có lý do, hoặc đang công tác ở nơi xa, hoặc đã về hưu không có trách nhiệm. Chỉ có cơ quan công an khẩn cấp 113, sau khi gia đình gọi kêu cứu nhiều lần mới cử 3 ông công an đến. Nhưng điều đáng nói ở đây là, sau một lúc chứng kiến, các ông công an nói như sau. Việc này là hậu quả do ông Chính gây ra, do những việc ông đã làm ở bên Mỹ. Chúng tôi đến đây không thấy có bạo lực, vì vậy không có gì cần để can thiệp. Và họ đã bỏ đi. Sau đó, đám đông lấy nạn sắt đập vỡ toan cửa kính, lao người đạp vào cánh cửa hồng phá đổ, lấy gậy đập vào cửa sổ và ném các chai đựng đầy mắm tôm tới tấp vào nhà. Thấy không thể nào vào được, đám đông đành rút lui. Một chi tiết khác càng đáng ghi nhận hơn. Đó là theo lời một số bà con lối xóm nhà cụ Chính. Trong suốt thời gian diễn ra cuộc bạo động trên đây, thì tại một hẻm gần đó có cả chục ông công an phường mặc sắc phục đứng bên ngoài. Theo lời cụ Chính, điều này chứng tỏ công an đã dung túng và đồng tình cho những hành vi hung bạo độc ác và xâm phạm đến quyền công dân của tất cả gia đình cụ. Trước cuộc bạo động xảy ra cho gia đình cụ Chính không lâu, báo Lao Động trong số ra ngày 26 tháng 11 đã đưa tin như sau. Một ông quan to nhất tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng với một số quan chức nhỏ khác vào ăn trưa tại một nhà hàng ven cố đô. Quan động mối tà tâm trước sắc đẹp của cô tiếp viên chỉ đáng tuổi con mình, nên đã ghì đầu cô ta lại rồi hôn đánh chục một cái vào má, trước sự chứng kiến của mọi người. Bất ngờ và nhục nhã trước hành động sàm sỡ của quan lớn, cô tiếp viên đã phản ứng tức thời bằng cái tát tay nên thân vào mặt quan. Quan liền vào phòng vệ sinh suy gẫm trong giây lát, và hầm hầm trở ra chỉ tay lớn tiếng ra lệnh cho chủ quán phải đuổi ngay cô tiếp viên nạn nhân, và đe dọa sẽ ra lệnh cho đóng cửa nhà hàng nơi đã xảy ra nội vụ, và các nhà hàng bên cạnh. Chủ quán xanh mặt phải vội vàng thanh toán tiền công và cho cô tiếp viên nghỉ việc ngay tức khắc. Trên báo điện tử Talawas, số ra ngày mùng 3 tháng 12 vừa qua, một tác giả đã nêu lên câu hỏi như sau. Giữa thế kỷ 21 và dưới lòng cố đô xinh đẹp, nơi đã được thế giới biết đến và công nhận là một địa danh có di sản văn hóa cổ truyền của nhân loại, lại có thể là nơi xảy ra những chuyện như thế này chăng? Theo tác giả, nếu một sự việc như thế xảy ra tại Hoa Kỳ hay bất cứ một nơi nào đó ở xã hội phương Tây, mặc dù chẳng có nước nào phải vỗ ngực tự hào là văn minh cả, thì chắc chắn người bị bãi chức và trừng trị đích đáng không phải là nạn nhân vô tội, mà chính là thủ phạm của hành động gây tội. Dù là tổng thống hay thủ tướng, thì trước hết cũng phải là một công dân đã. Không một công dân nào có quyền đứng trên hay đứng ngoài luật pháp và luật lệ quốc gia và xã hội của mình. Quan thuộc phường mê mang hủ hóa ấy sẽ lập tức bị công lý xét xử vì đã vi phạm bốn tội như sau: sách nhiễu tình dục, lạm dụng quyền thế, không tôn trọng luân lý chức nghiệp, hăm dọa người khác. Không những quan lớn tại Thừa Thiên Huế trên đây phải bị đem ra xét xử và trừng trị đích đáng, mà cái đám đông có hành vi bạo động đối với cụ chính cũng phải ra trước pháp luật, hay ít nhất được giáo dục một cách thích đáng. Tiếc thay, tất cả những hành động thiếu văn minh trên đây lại được bao che hay diễn ra với chủ mưu và phép lành của các quan lớn. Khi cái dù đã thủng thì cái cán cũng chẳng ra gì. Khi người lãnh đạo trở thành kẻ sách nhiễu, lạm dụng và đe dọa người dân, thì sẽ bị xử lý như thế nào? Lẽ ra đây phải là câu hỏi mà cụ chính cần nêu lên với các cấp lãnh đạo mà cụ gửi thư khiếu nại. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Kết thúc tiểu sử Mạc Sơn Văn. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian qua, chúng ta đã đọc tập sách Tình yêu không thể chết, tiểu sử Mạc Sơn Văn. Và chúng ta đã đọc xong tiểu sử của thầy Mạc Sơn Văn. Hôm nay, trong một đọc sách này, chúng ta đọc một vài phản ứng của các bạn trẻ sau khi đọc qua tập sách Tình yêu không thể chết. Một bạn trẻ đã viết như sau. Thưa cha Marie Michel, cha Marie Michel là tác giả của tập sách Tình yêu không thể chết, nói về cuộc đời của Mạc Sơn Văn. Thưa cha Marie Michel, con xin cảm ơn cha đã cho chúng con đi vào cuộc sống của Văn, tông đồ của tình yêu. Chính là sức mạnh của cha tỏ rõ trong sự yếu đuối khi cha sử dụng những kẻ yếu hèn để làm chứng cho cha. Giáo hội đã dâng lời nguyện đó khi cử hành lễ các thánh tử đạo. Phải chăng đó là cả cuộc đời của Văn? Văn là đứa bé mảnh dẻ, yếu đuối, đã để sức mạnh lòng nhân từ Chúa bùng nổ trong con người mình. Văn là một trong những trẻ bé mọn mà Chúa Cha đã mặc khải trong trái tim Ngài. Văn là kẻ nghèo khó trong tâm hồn, đã đặt tin cậy vào Thiên Chúa cho đến cùng, cho đến cả trong đau thương. Vâng, xin cảm ơn về cuốn sách, vì chúng ta cần biết những chứng tá như thế. Những chứng tá khiêm nhường, không huên hoang, không có tên có hình ở trang đầu tờ báo. Không giật gân, không làm ra vẻ quan trọng, nhưng chân thật. Ngày nay, con biết là cuộc sống đáng sống trong tình yêu và cho tình yêu. Con cũng biết được là tình yêu lôi cuốn chúng ta đi thật xa, xa hơn chúng ta tưởng. Tình yêu thúc đẩy đến chỗ cậy tin. Niềm cậy trong tràn ngập lòng ta như gió đưa tâm hồn ta ra khơi. Lòng nhân từ Chúa như là thác nước tràn bờ,
tuôn chảy, cuốn đi tất cả theo dòng nước. Trên con đường tình yêu đó, Văn là đứa em nhỏ đối với con. Văn thì thầm bên tai con, hãy tin tưởng, tình yêu không bao giờ chết. Đối với con, Văn là một đứng thánh, nghĩa là một người tội lỗi, hằng ngày đã dám cậy trông ngay trong khi tuyệt vọng. Đi theo Teresa, Văn là người bé mọn đem cơ hội để Chúa Giêsu chúc tụng cha ngài. Như vậy, con tự đặt câu hỏi, phải chăng thế hệ chúng ta được kêu gọi để làm cho tâm tình Giêsu, Chúa cứu chuộc chúng ta, rạo rực vui mừng, để dưới tác động Thánh Thần, ngài nhìn chúng ta mà tuyên bố, lạy cha là Chúa Tể trời đất, con chúc tụng cha vì cha đã giấu điều ấy với những người khôn ngoan thông thái, để đem mạc khải cho người bé mọn. Đúng vậy, đây là thời điểm của những người bé nhỏ. Những ai biết con chắc sẽ mỉm cười. Biết bao lần con đã nói như vậy, ngày hôm nay, con nhắc lại điều đó một cách mạnh mẽ hơn, vì con thấy rộng mở trước chúng con kỷ nguyên thánh thiện của người yếu hèn, người mảnh dẻ, người bé mọn. Con thấy sức mạnh của lòng nhân từ bùng nổ ở nơi mà ta không còn hy vọng chờ nó. Vực thẳm đòi hỏi vực thẳm, đó là thánh vịnh. Đúng vậy, vực thẳm cùng khốn của chúng ta cần đến vực thẳm vô cùng của lòng lân tuất Chúa. Nhưng lòng lân tuất, nhân từ, đòi hỏi lòng tin cậy của chúng ta. Sau mấy năm trên con đường theo Chúa Giêsu, con đã đi tới đó. Lòng con khao khát tình yêu với toàn thể thế hệ của con mà con yêu mến. Trong đêm tối, con thường kêu lớn rằng, từ thẳm sâu của lòng từ phụ đã cưu mang con, xin Chúa thương xót con. Vì con biết rõ tình Chúa thương con là tình của một người mẹ. Tất cả chúng ta tìm kiếm tình yêu. Cách đây mấy năm, Daniel Balavuan ca hát, ai là người có thể cứu vớt tình yêu? Và tiếp, vị cứu tinh ở đâu? Chỉ có tình yêu mới cứu được tình yêu. Vị cứu tinh ở đâu? Chính người đang tìm kiếm chúng ta. Chúa nói rằng, ta sẽ đi kiếm con chiên thất lạc, ta sẽ đem nó về ràng, ta sẽ băng bó cho con chiên bị thương, ta sẽ bồi dưỡng con chiên bệnh hoạn. Sách Tiên tri Ezekiel chương 34 câu 15 và 16. Chúng ta có chịu để Chúa Giêsu đấng cứu rỗi duy nhất đến với ta không? Ngài đã viếng thăm cõi chết, dọn sạch tâm hồn đầy tội lỗi khổ đau của chúng ta. Gương mặt Ngài tràn đầy những nét của một tình yêu vô cùng thu hút trọn về người, những đau thương khủng khiếp triền miên của cuộc đời chúng ta. Ký tên Jean-Michel, 22 tuổi. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bức thư của bạn trẻ Jean-Michel, 22 tuổi, gửi cho cha Marie-Michel, tác giả của tập sách Tình yêu không thể chết, tiểu sử Mạc Sen Văn, mà chúng ta đã đọc trong thời gian qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới. Chúng tôi sẽ còn đọc một vài chứng từ khác nữa của các bạn trẻ sau khi đọc qua tác phẩm Tình yêu không thể chết, tiểu sử Mạc Sen Văn. Mong quý vị các bạn sẽ đón nghe. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, để cho cây hoa quý của đời thánh hiến triển nở mạnh mẽ và đơm bông thơm xinh, cần phải chăm chỉ, tự kiểm điểm luôn về ý hướng và tư cách thi hành nghĩa vụ đời tu hàng ngày. Có một câu hỏi quan trọng nòng cốt cần đặt ra trước hết, đó là Thiên Chúa có phải là cứu cánh mọi hoạt động của chúng ta hay không? Là những người sống đời thánh hiến, chúng ta có luôn luôn tìm vinh danh Chúa trong tất cả mọi nghĩa vụ của đời tu, hay chúng ta đã tìm chính mình, tìm thỏa mãn ý riêng của mình, tìm sự tín nhiệm, sự ưng ý của bề trên, sự quý mến của trần gian, sự khen lao của người đời, hay ít ra của những anh chị em sống kề cận chúng ta? Làm thế nào để biết được rằng công việc của chúng ta làm được gọi là công chính và được Thiên Chúa hài lòng chấp nhận? Phải công nhận rằng không thiếu những người sống đời thánh hiến bị ảo tưởng nên nghĩ và tự hào rằng mình lương thiện vì đã chu toàn nhiệm vụ nọ, công việc kia, đang khi không biết việc mình làm là gì. Nếu không làm việc vì Chúa, chúng ta sẽ thấy mình trắng tay, không công nghiệp, vì sống lìa xa Chúa, đang khi chúng ta ở trong nhà Chúa và thi hành những công việc của Chúa. Nếu là người sống đời thánh hiến mà không làm việc vì Chúa và cho Chúa, thì tìm đâu được nguồn an ủi thiện hảo đích thực, và vì thế trái tim chúng ta sẽ trống rỗng không toại nguyện. Chẳng kỳ là việc cá nhân của chúng ta hay những việc thuộc nhiệm vụ chung của cộng đoàn. Nếu chúng ta tự phụ hay cho rằng không có mình thì công việc không chạy, thì đó thật là lố bịch và điên rồ. Chúng ta lại không biết rằng không có mợ thì chợ cũng đông hay sao? Hay chúng ta không biết rằng không có chúng ta thì trái đất quay nhanh hơn vì nhẹ nhõm hơn một chút hay sao? Ô, nhiều khi công việc cộng đoàn không chạy không phải vì chúng ta thiếu thiện chí, nhưng là vì chúng ta làm việc thiếu tổ chức, trật tự, đường lối và phương pháp. Thành thử chúng ta rơi vào kiểu sống thất thường, gặp sao hay vậy, lấy điều thứ yếu làm chính yếu, phụ thuộc làm căn bản, làm bổn phận theo hứng, trì hoãn nhiệm vụ giờ này qua giờ khác, có khi bỏ lửng, có khi rất hăng hái tranh tụng để làm một việc cho hoàn hảo, nhưng là theo ý riêng, không mau mắn theo ý muốn và lời bàn của người trên. Nếu thế, hiển nhiên là Thiên Chúa không thể bằng lòng về cách xử trí như vậy của chúng ta được. Hãy luôn nhớ rằng, điều cốt yếu không phải là kết quả vật chất của công việc, nhưng là thánh ý Chúa được thể hiện trong công việc ấy. Nghĩa là chúng ta có biết vâng lời để làm những việc ấy không? Có thánh hóa công việc bằng sự kết hợp với cha má không? Nếu công việc không đạt kết quả như chúng ta nghĩ, và chúng ta đã thi hành trọn hảo đức vâng lời và bác ái, thì công việc đó đã được Thiên Chúa chúc phúc rồi. Có một chi tiết khác phải để ý trong vấn đề này, đó là phải chăng chúng ta chỉ lấy việc chu toàn những điều buộc ngặt để khỏi mắc tội là đủ? Phải chăng chúng ta chỉ tình nguyện làm những việc mình ưa thích, những điều làm cho chúng ta được thỏa mãn, những điều phù hợp với sở trường và sở thích của chúng ta? Còn những điều khác chúng ta không ưa và đòi hỏi phải hy sinh, thì chúng ta cố tìm đủ mọi lý lẽ khước từ và phân bua để xa tránh tẩy chay. Như vậy thì có phải chúng ta là những người con biết chăm lo làm trọn thánh ý Chúa không? Vậy rồi nhiều khi chúng ta còn làm việc cách vậy vọ, méo mó, chảnh mảng, chiếu lệ cốt cho xong. Bất cứ việc gì cũng so đo với Chúa, nửa muốn nửa không. Phục vụ Chúa một cách thất thường tùy theo cảm hứng thăng trầm như thế, có phải là tận tình với Chúa và tha thiết đến phần rỗi các linh hồn, chăm lo đến sứ mệnh tông đồ các tông đồ hay không? Kiềm điểm đời mình như thế không phải để chúng ta bực tức, chán nản, ngã lòng, nhưng để điều chỉnh trở lại con đường theo Chúa cho chính xác và ngay lành hơn, cho cụ thể và hữu hiệu hơn. Dĩ nhiên, mẹ Maria và cha Thánh Giuse thông cảm với chúng ta lắm chứ. Đời thánh hiến của chúng ta cao đẹp và quý giá, nhưng không thiếu khó khăn, đau khổ ngấm ngầm và ngay cả những đau khổ cay cực bên ngoài nữa. Nhưng chúng ta là cành nho trong tay Chúa. Chúa yêu, Chúa mới tỉa, mới cắt, để chúng ta sinh nhiều hoa trái hơn. Chúa yêu, Chúa mới gửi thánh giá ấy, hoặc do nhiệm vụ, do hoàn cảnh khó khăn hiện tại, hoặc do đời sống chung, do bề trên, hay do đấng quan phòng trực tiếp gửi đến cho chúng ta. Chúng ta hãy ngước mắt trông chờ lên mẹ Maria và cha thánh Giuse. Hãy đặt để đôi tay cầu cứu trong tay cha thánh và mẹ Maria để mở lòng chấp nhận tất cả, đơn sơ như một em bé. Nhờ đó, chúng ta trở nên của lễ hy tế trên bàn thờ cuộc sống tận hiến. Đừng vì sợ hay muốn tránh né những đau khổ ấy mà làm cho Chúa đau lòng. Vâng, càng những lúc gặp khó khăn thử thách như thế, bạn lại càng phải chứng tỏ tình yêu của bạn đối với Chúa. Hãy trung thành nắm giữ một cách cặn kẽ hơn những điều bạn đã tuyên khấn với Chúa. Hãy kính cẩn tuân giữ một cách ý thức và đầy tình yêu những khoản thánh luật của hiến pháp và tục lệ dòng. Và nhất là hãy tập sống kết hợp với Chúa Giêsu, đấng tình quân của bạn. Hãy bám lấy mẹ Maria, hãy níu cổ cha thánh Giuse bằng những tác động yêu mến liên lỉ. Bằng những tác động yêu mến, bạn hãy bám sát lấy Chúa Giêsu, hãy dìu người đến chỗ làm việc của bạn để cùng với người bạn chu toàn nhiệm vụ, bạn đón tiếp mọi người, bạn chịu đựng tất cả, bạn chiến đấu với những cám dỗ để thuộc trọn về người. Khi có điều gì khiến bạn băn khoăn lo lắng, bạn hãy ngước đôi mắt cầu cứu lên Giêsu, Maria, Giuse để phó thác và tìm sự chỉ dẫn khôn ngoan. Dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần trong bầu khí cầu nguyện, hãy hồi tâm suy tưởng rằng việc bạn theo Chúa, đáp lại tiếng gọi của Chúa để tận hiến cho Ngài, đó là việc của ý chí tự do có ý thức rõ ràng. Nhất là lúc bạn bước lên tuyên đọc ba lời khấn thánh để dứt khoát thuộc chọn về Ngài, đó là lúc bạn đã tự chọn lựa hơn hết. Việc chọn lựa này phải được bạn trung thành nắm giữ và duy trì mãi mãi. Đây chính là lúc bạn phải chứng tỏ bạn chọn Chúa hay từ bỏ Ngài. Và đời tu của bạn cao giá hay không là ở đây. Vì chân Chúa không ngớt lên tiếng kêu gọi bạn, và Ngài muốn bạn luôn luôn tự tình đáp trả lại bằng cả sự tự do và ý thức. Ngài không cưỡng ép ai phải yêu mến và tận hiến cho Ngài. Mặc dù là Thiên Chúa, Ngài có quyền tuyệt đối trên mọi thụ tạo của Ngài, nhưng Ngài muốn và thích có tình yêu tự do hơn. Khi tuyên đọc ba lời khấn thánh, bạn đã công bố trước Thiên Chúa, giáo hội, hội dòng và mọi người thân yêu, là với ý thức tự do, bạn chọn theo Chúa với bất cứ giá nào, để nhằm mục đích thánh hóa bản thân, mưu cầu vinh danh Chúa và phục vụ lợi ích của tha nhân. Chính lúc này ơn kêu gọi trở nên đắt giá, và vì thế, việc bạn tiếp tục chọn theo Chúa mới là đáng kể. Vì một linh hồn tận hiến thì đáng kể hơn cả ngàn triệu vũ trụ này. Kiểu nhìn qua lăng kính tình yêu là thế đó. Giờ đây, chắc bạn hiểu rõ hơn sự cao cả của ơn thiên triệu, của ơn gọi sống đời thánh hiến trong nhiều kiểu cách và thứ bậc khác nhau. Về phần Chúa, lòng yêu thương của Ngài đối với một linh hồn không bao giờ cạn, và lòng trung tín của Ngài đối với họ luôn luôn vĩnh cửu, luôn luôn tuyệt đối. Nhất là đối với những linh hồn đã tự tình trở nên người của Chúa và tùy thuộc trọn vẹn vào thánh ý Ngài như bạn. Cho dù lúc này đời sống tu của bạn có đen tối, gặp nhiều chuyện éo le điêu linh, đấng yêu thương, bạn tình cực thánh của bạn vẫn mặn nồng và chiều ái yêu thương bạn và dành cho bạn sự trung tín vĩnh cửu của Ngài. Bạn hãy đem chọn cả tình yêu, ý chí và đức tin để đáp lại tình yêu ấy của Ngài. Hãy đem sự trung tín mỏng manh giòn yếu của bạn đến cậy dựa vào sự trung thành tuyệt đối của Ngài. Ngài đang mong mỏi nơi bạn điều đó. Đây chính là lúc chứng tỏ rằng bạn tận hiến cho Chúa là chỉ vì một mình Ngài. Tình yêu của bạn như vậy mới thật là đáng giá, và sứ mệnh làm chứng nhân cho Chúa Kitô của bạn mới thật đáng kể và có tác động mạnh nơi lòng con người giữa cái thế giới vô thần này. Trong đời tận hiến, hãy xác tín rằng bạn không vác thánh giá một mình đâu. vì thế hãy luôn quảng đại dấn thân theo Chúa với bất cứ giá nào, không nề quản sầu khổ đắng cay và đừng bao giờ tự ý hèn nhát quay gót trở về. Đường tu của bạn có vất vả và gian lao thật, nhưng chẳng là bao đâu nếu đem so sánh với hạnh phúc Chúa dành cho những ai kiên tâm trung thành, nhất là cho người vì yêu tự tình tận hiến trọn vẹn cho Chúa. Vậy bạn hãy nương nhờ mẹ Maria và cha Thánh Giuse để sẵn lòng vác thánh giá theo sát Chúa cho đến đỉnh đồi hy tế và cho đến hơi thở cuối cùng nhé. Hãy luôn nhớ rằng bạn không vác thánh giá một mình đâu, nhưng có cả thiên đàng vây bọc bạn, giúp bạn, có toàn thể giáo hội, hội dòng và nhất là có Chúa Giêsu toàn thương quyền năng và mẹ Maria trợ lực nữa. Vì thế phải luôn biết kiên bền trông cậy và tỉnh thức cầu cứu mãnh liệt. Bạn hãy sung sướng lên, vì kể từ khi bạn bước lên tuyên khấn sống đời thánh hiến, thì cả thiên đàng và trần thế yêu thương bạn bởi nghĩa cử đó. Vì thế càng những lúc phải vác thánh giá nặng nề, bạn càng phải cố gắng biến đời mình thành một lời cầu nguyện không dứt bay lên trời, trong tác động tình yêu liên lỉ, ướp đượm những hy sinh đau khổ bạn tự tình đón nhận khi trung thành tuân giữ những lời khấn thánh, làm sao để toàn đời bạn trở thành lời nguyện cầu hiến tế yêu thương.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Đa số đàn ông Việt Nam đều phì phèo thuốc lá. Dù biết thuốc lá có hại cho sức khỏe và có thể gây bệnh ung thư phổi. Theo một bản phúc trình của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có từ 30 đến 40 ngàn người Việt Nam chết vì hút thuốc lá. Cơ quan y tế cũng phải tốn hàng trăm ngàn Mỹ Kim để chữa trị cho những người hút thuốc lá khi bị bệnh. Bản phúc trình của Tổ chức Y tế Thế giới được phổ biến cũng đã ghi nhận như sau. Con số từ 30 đến 40 ngàn người Việt Nam chết vì hút thuốc lá hàng năm còn tăng lên mãi. Và đến năm 2023, con số người chết vì thuốc lá có thể lên đến từ 48 đến 67 ngàn người. Theo phúc trình của Tổ chức Y tế Thế giới, với tỷ lệ khoảng 56%, Việt Nam là một nước có số đàn ông hút thuốc lá vào hàng cao nhất thế giới. Bản phúc trình cũng đưa ra các con số cho thấy các gia đình có người hút thuốc lá đã chi tiêu vào tiền hút thuốc nhiều gấp 3 lần chi phí cho giáo dục và săn sóc sức khỏe. Năm 1997, một cuộc khảo cứu của Bộ Y tế Việt Nam cho thấy 50% đàn ông Việt Nam và 3% phụ nữ hút thuốc lá. Chính phủ Việt Nam đã quyết định cấm quảng cáo các loại thuốc lá tại những nơi diễn ra các cuộc tranh tài thể thao và tại các trường học, nhằm giảm số thanh thiếu niên sa vào vòng nghiện hút thuốc quá sớm. Nhưng điều mâu thuẫn là hiện nay, nhà cầm quyền lại là chủ hoặc liên danh sản xuất thuốc lá lớn nhất tại Việt Nam. Vì thuốc lá sản xuất trong nước khá đắt, cho nên thuốc lá sản xuất tại các nước quanh vùng trong khu vực được ngày đêm nhập lậu vào Việt Nam và được bán khắp nơi, từ thành thị đến thôn quê. Bản khảo cứu của Tổ chức Y tế Thế giới còn nói rằng, nghiện hút thuốc lá là áp lực đè nặng thêm lên tình trạng nghèo khổ của dân chúng. Dù có thiếu ăn, người ta vẫn không bỏ thuốc. Hay có lẽ vì thiếu ăn mà người ta lại càng hút thuốc nhiều hơn chăng? Bản phúc trình của Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra những con số cụ thể như sau. Gần tổng số 60% thuốc lá và đến 75% những người hút thuốc lá trên thế giới đều thuộc các nước nghèo khổ và chậm tiến. Người nghèo có khuynh hướng hút thuốc nhiều hơn người giàu có, mà hậu quả là họ chịu đựng gánh nặng nghèo khó cho chính họ, cũng như sức khỏe yếu kém đưa đến các loại bệnh hiểm nghèo. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng, nếu không có biện pháp nào đưa ra nhằm giảm bớt số lượng thuốc lá tiêu thụ, cũng như số người nghiện thuốc lá tại Việt Nam, thì nước này sẽ có nhiều người chết vì thuốc lá mỗi ngày một nhiều hơn. Còn số này cao gấp nhiều lần so với số người chết vì bệnh AIDS, bệnh lao phổi, tai nạn giao thông và tự tử hàng năm cộng lại. Quý vị và các bạn thân mến, tại các nước giàu, con người chết vì bệnh béo phì do ăn uống bừa bãi. Ở những nước nghèo nàn lạc hậu, người nghèo chết vì hút thuốc lá. Khác nhau vì giàu nghèo, nhưng xem chừng nguyên nhân dẫn đến cái chết vẫn có một mẫu số chung. Con người tự gây ra cái chết cho chính mình. Người giàu chết vì ăn nhiều, người nghèo chết vì tự đốt sự sống của mình bằng khói thuốc. Sự sống là một hồng ân Chúa ban tặng cho con người. Thiên Chúa cũng ban tặng cho con người tự do. Do đó, đón nhận và đáp trả lại hồng ân ấy là trách nhiệm của mỗi người. Không ai có thể sống thế cho mình. Sống một cách tích cực và có ý nghĩa là trân trọng hồng ân sự sống ấy. Mùa vọng là mùa của tỉnh thức để đón nhận hồng ân sự sống. Vì là hồng ân, sự sống cần được trân quý, bảo vệ, gìn giữ, hầu được chia sẻ với người khác. Trách nhiệm với bản thân và liên đới trách nhiệm trong xã hội không cho phép chúng ta phung phí sự sống của chúng ta. Sống trưởng thành và có trách nhiệm. Có sống như thế, chúng ta mới thấy cuộc sống này có ý nghĩa và đáng sống. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì hồng ân sự sống Chúa đã ban tặng cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết quảng đại đáp trả lại hồng ân ấy bằng cuộc sống có trách nhiệm đối với bản thân và đối với tha nhân.
Lạy Chúa, ôi biết bao ân huệ, rừng, tình ngài bấy nhiêu.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.